chứ không thôi là tôi không phải là Phật pháp, là tà pháp, là vô minh pháp, nó hiển hiện là nó lôi tôi mất. Cho nên lúc nào mình cũng nói vậy nè, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Phật nhiếp thọ, pháp nhiếp thọ, phước đức nhiếp thọ. Chiều thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2019, chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại đạo tràng chùa Từ Tâm thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Không khỏe hả? Phần nghiệp này thôi, nhưng mà cũng tốt, không khỏe mà chịu ngồi đây là cũng khỏe lắm rồi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là hoan hỷ thì chiều nay được có cơ hội được về thăm đại chúng. Lẽ ra hôm nay là thật sự chương trình là ngày nghỉ hơn, trước khi ngày mai bay đi các nơi khác để tiếp tục Phật sự cho đến thứ hai tuần sau mới được về. Nhưng mà rồi thấy chỗ này tha thiết, chỗ kia thiết tha, rồi mình thì tha, bị tha thiết. Một chỗ thì tha thiết, một chỗ thì thiết tha, rốt cuộc mình bị tha thiết. Tha thiết tới giờ này đi tới đâu cũng bị tha. Hồi nãy có hòa định chọc một vị Phật tử mà không có giờ. Rồi nay tôi nói sao ha? À, hôm nay thầy được thư thả. Không hòa nói dạ, nghe nói chuyện thả mà không ai thả chứ. À, đúng rồi. Thôi nhưng mà con muốn tha tha cũng tối nay thôi. Cái này chúng là mình được gặp nhau tu tập, và tất cả những gì chúng ta làm cũng không ngoài một cái chuyện là giúp cho cái tâm mình được ổn. Vì cuộc sống nó có rất nhiều thứ bất ổn, bất ổn từ vật chất, tinh thần cho đến những cảm tình trong cuộc sống. Mặc dù vợ chồng sống hạnh phúc vậy, chứ nếu mà không có cố gắng thì sóng gió nó cũng nổi lên, chứ không phải bình thường đó. Thấy thuyền nó trôi trên nước gì đó, nhưng mà chỉ cần thả lỏng tay chèo là nó sao? Nó lắc lư con tàu. Cho nên sự sống của chúng ta là như người đi trên thuyền, lúc nào tay lái cũng cầm hai cái chèo. Để làm gì? Để giữ cho con thuyền nó buông bình. Buông chèo không được, buông chèo không được. Để buông chèo là nó chưa lập thuyền, nhưng mà nó cũng nghĩa là sao? Nó cập thềm, ngồi lắc lư khó chịu. Quý vị để biết không phải vậy. Ví dụ bây giờ mình giữ cháu của gia, giữ cha, giữ con của rồi cuối cùng cũng phải ráng giữ luôn con của thằng Út, ví dụ vậy, để chi? Để nó cảm thấy là mình không có thiên vị. Cho nên nhiều khi giữ đứa này ngày, giữ đứa kia ngày. Rồi nhiều khi mình mệt, mình chỉ nói với anh trai chứ không dám nói với anh dâu. Có nhiều khi mình nếu mình nói mà hai đứa nó nghe hết thì cái đứa mà nó không phải con ruột nó thì trong cuộc sống đôi lúc đó, mình cũng hơi, nhưng mà không cách nào hết. Tại vì lúc nào cũng phải vững cái cây chèo đó để giữ cho cái nhà mình nó yên tâm. Thậm chí con cái mà đứa về mét kiểu này, đứa mét kiểu kia, có đời nào dám nói gì với đứa nào. Mà toàn là phải tạo những câu nói sao mà cho anh em nó hòa với nhau. Mà có nhiều khi nó nói thiệt mà không dám nói đứa kia. Chứ gì? Vì mình vì người giữ cái thiền đó. Nó sẵn sàng nó chịu lời thiền đó, nhưng mình đâu có nở. Cuộc sống của chúng ta là lúc nào cũng giữ đó. Ông thầy trong chùa cũng khác, ông cũng giữ, ông cũng đang đi trên một chiếc thuyền và ông cũng phải giữ cái tay chèo đó để hai nhóm Phật tử nó không trình với nhau. Đó là một sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả còn đang trên đường làm thánh, làm thiền, chứ chưa phải bị còn là phàm phu. Quý vị thấy một cô y tá chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện cũng vậy. Để tới người này một chút, tới người kia một chút. Mà nếu mà hai người ở chung một phòng là y tá cũng phải quan tâm điều đặn. Chứ nếu mà tới ngoài một người thì bệnh nhân kia nó cũng bận. Cho nên thế thì chúng ta sống trong cuộc đời này đừng có chán nản gì hết. Tất cả đều là đang chèo thuyền thôi. Đến khi nào nó cập bến. Nhưng mà nó cập bến thì dám thả thuyền không? À, lấy dây cột lại để thôi thuyền nó trôi mất. Mà nếu lúc nào mệt mỏi quá không muốn chèo nổi nữa thì cũng không dám buông. Tại vì buông là nó không biết đi về đâu. Thôi thì chấm chèo. À là mình chấm cái chèo trở lại ngay đó để giữ nó khi nào hết mỏi tay, đỡ mệt rồi chèo đi. Có phải vậy không? Tu hành cũng vậy thôi. Nếu mà mình cứ nghiêng về một cái mặt lo cơm áo gạo tiền, không có thời giờ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì hết, thì sao? Một thời gian sau cái tâm đạo mình nó lui xuống. Bồ đề tâm mình nó không tăng trưởng. Mặc dù đã bồ đề tâm, phát bồ đề tâm, mặc dù đã gieo bồ đề hạt, nhưng mà quên tưới. Quên tưới thì nó không mọc tốt nữa. Cho nên mình đã gieo rồi là phải chăm sóc và tưới, để làm sao cho nó được mỗi ngày nó tăng trưởng. Như đúng cái sở nguyện của chúng ta là bồ đề tâm tăng trưởng. Cho nhiều khi mình sống bên hiếu bên tình, giữ cho nó mình, thấy không? Đời đạo với quân mình, như người trầm thiền, trầm chen. Cho nên mình rất cần sự nhiếp hộ. Nhiếp hộ là gì? Tức là những cái sự bảo hộ, quan tâm. Mình tu đây, ví dụ Pháp Hòa nói vậy nè, mình mà Pháp Hòa hay đi chỗ này chỗ kia, dụ giảng rồi làm việc vậy đó, mà Pháp Hòa cũng có đau bệnh gì, cái mấy Phật tử nó chắc thầy Phật Phật độ thầy. Chứ nếu mà không ấy là dễ gì chịu nói. Và hay Phật tử hay nói vậy đó. Mà nhiều khi mình cũng nghĩ vậy để biết làm chi, không biết Phật có rảnh độ mình không. Nhưng mình nói vậy để làm chi, để mình cảm thấy là mình có cái năng lực Phật nhiếp hộ. Có nhiều khi mình bệnh quá trời, mình lỡ mình rờ tượng Phật rồi còn hộ, còn hết nhiều cái bụi không à. Nhưng mà là về vẽ đó. Cái đó là cái tâm, cái tính tâm của mình. Và cái năng lực mà mình cảm thấy là Phật gia hộ cho mình. Chứ nếu mà mình đem cái tay đó mình rờ lên cái bức tường hay cái gì đó, cái không cảm thấy linh. Cũng cục đá đó đó, mà trước kia không chịu rờ đâu, mà nếu cục đá mà khoét thành Phật là rờ cũng chết luôn. Nếu mà cục đá nó dựng đó thì không rờ, nhưng mà nếu cục đá nó được đun đẻo thành đạo Phật là mình tới mình rờ. Thế thì quý vị thấy không, cái tâm mình thích cái gì? Mình thích cái thiện, cái ác. Tại sao hàng ngày mình không sống vậy? Cái phiền, cái não mình cứ rờ nó hoài chứ. Mình biết đó, biết Phật chỉ là cục đá do đẻ thôi, mà tại sao mình lại rờ, mình cảm thấy bình an? Kinh tụng mình tụng đó, kinh mình tụng cũng là trang giấy ghi lời đấy thôi, mà tụng xong thấy khỏe. Biết sao khỏe không? Tụng quá trời cái mệt ngủ không? Lại Phật 1-2 trăm lại. Nhưng mà thưa đại chúng, nói như vậy đó là mình tu tập đó, là có cái năng lực của Phật, nghĩa là mình cảm giác là mình có cái cảm nhận là Phật luôn ở trong tâm này. Cái đó là Phật nhất. Có những cái mình bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Quý vị nào mà có đi đến những cái nơi mà những cái danh lam thắng cảnh của Phật giáo ở khắp nơi trên thế giới, quý vị lên tới quý vị thấy cả ngàn năm trước, làm sao người ta có thể đưa những tượng Phật, những cái cột kèo được lên suốt trên đỉnh núi, ngày xưa đâu có xe cáp cái gì đó, mà lên trên đó xây chùa làm tượng, bất khả tư nghị. Ở đây ai đi đến những cái đất ở bên Campuchia chưa? Trời, qua tới đó mới thấy. Không biết làm sao cả ngàn năm trước mà con người có thể làm được những ngôi chùa. Tại vì khi họ làm họ nghĩ tới Phật. Cho mình làm gì mình nghĩ tới Phật đó. Ví dụ đó này, quý vị đưa Phật từ Việt Nam qua, mình nghĩ đó, mình nghĩ tới Phật, mình muốn dựng được Phật. Cho mình nghĩ tới Phật là Phật là đẩy mình. Mình muốn cúng dường tạo tượng Phật, nhịn ăn bớt mặt để xây dựng tượng Phật. Cho nên nghĩ đến đó, nó thành ra cái lực vượt hết. Ví dụ mình thương con đi, con nó bệnh. Mà mình không thể tưởng được khi mà con nó bệnh mà một mình có thể chăm sóc đứa con như vậy. Vậy thì lúc đó cái gì làm cho mình làm được? Mình nghĩ đến đứa con, mình thương con, và cái lực của tình thương đứa con nó giúp mình đi tới. Cái đó trong Phật giáo gọi là nhiếp thọ. Nó thu nhiếp, nó đưa mình vô một cái đó để mình đẩy mình. Phật nhiếp thọ. Cho nên nhiều khi mình tu tập á, sở dĩ mình thành tựu được không phải do mình đủ tài đủ đức gì một mình mình đó, mà nó đủ hội đủ bốn yếu tố. Phật nhiếp thọ. Cái thứ hai gọi là thiên nhiếp. Thiên là gì? Nói theo cái thường là chư thiên bảo hộ cho mình. Chư thiên đó. Còn nếu như mà nói gần gũi là gì đúng không? Thiên nhiếp nghĩa là mình nghe pháp không chán. Có nhiều người người ta nghe không được. Có nhiều người người ta nghe pháp, người ta cảm thấy cái gì nói gì ta không hiểu. Hoặc là có nhiều người mở lên là họ ngủ. Cái đó không phải là người ta muốn, nhưng là có cái gì nó chướng ngại người ta. Sở dĩ mình còn giữ cái đời, cái đường tu tập của mình tới giờ phút này đây, mặc dù đã từng rất nhiều sóng gió, chán trường mình đã sinh tâm, nhưng mà vẫn giữ mình ở trong Phật Pháp như thế này, đó là nhờ chánh pháp bảo hộ. Cái đó là thiên nhiếp. Phật độ mình rồi, bây giờ tới pháp độ. rồi á mình nghe mình lãnh thọ được. Có nhiều người ta cũng ngồi ta nghe mà ta lãnh ngộ được cái gì? Bạn bè rủ hay là do cái mình nghe tên cái vị thầy đó giảng mình cũng muốn đi tới, nhưng ngồi xong hết buổi giảng mình đi về mình không lãnh thọ được. Đó là Pháp Hòa nói chướng ngại. Nhưng mà có một cái nữa là có nhiều khi mình nghe pháp rất nhiều, nhưng khi đụng vào một sự việc mình hoàn toàn không sử dụng được Phật pháp, mình sử dụng toàn những cái cánh lời. Có một ví dụ như vậy. Ví dụ như mình đi vô trong chùa, mình bị người ta đổ oan cho mình một việc gì đó. Nếu mình là một Phật tử có tu tập, mình thấy là một là mình nói rõ sự việc, hai là mình thấy rằng thôi mình biết mình không có làm, mà mình cũng chẳng rõ ai nói điều đó. Gặp giữa đám đông, nhất là có những người Phật tử mới tới, chúng ta không nên nói những điều khó nghe. Nè, bữa nay tôi đi chùa tôi không phải ăn uống gì hết rồi nha. Đừng có nói là tôi tới đây ăn không gì đó, là tôi không có ăn cắp ăn trộm gì của ai à nha. Mình nói gì chứ, rõ ràng trong lúc đó pháp không có nhiếp mình. Nếu Phật pháp có nhiếp thọ cho mình đâu có nói vậy. Phật tử đâu có nói bắt nó kéo nó bắt mỏ gì mấy cái câu nói đó. Mà nhất là ở trong một cái chỗ mà người ta nghĩ là già lắm tịnh địa. Rồi nhiều khi mình gặp con cái mình cũng nói vậy. Ăn đi, ăn no rồi đi. Nghe sợ mỗi lần nó về mà nó muốn ăn mà nó nghe mình nói là nó về còn no. Có nhiều khi mình giận con mình cũng nói nó kiểu vậy đó. Nhiều khi mình biết nó hơi dại ngán một chút. Đi ăn đi rồi đi thôi bà. Nên mình nói xong cái bắt đầu nhỏ nó ốm dột. Để làm sao nó không dám dẫn về giới thiệu nữa. Cho nên mình luôn luôn lại Phật, luôn luôn nghe pháp, nhưng mà khi đụng chuyện đó, Phật không độ mình được, mà pháp không xâm nhập vô tâm mình, mà lúc nào cũng đã xin Phật nhiếp thọ cho con. Con nè, tụng kinh mà còn sợ tám biết mình tên gì. Con là Nguyễn Thị Bông, có danh dịu đẹp. Con đẹp lại Phật phải đứng ngay giữa để cho Phật thấy. Cúng cái dĩa đồ ăn và trái cây của mình đem lên cúng mà nhích dĩa ta ra để dĩa của mình. Mình muốn Phật biết mình, nhưng mà tới cơn giận lên không hề biết Phật. Có nhiều khi Phật lệnh xuống xuống không đứng quan bên để tôi làm vậy. Không chừng Phật tới rồi đó mà mình không biết hết chứ. Mà Phật đó là ai? Là những thiện tri thức của mình đó. Không có được, không làm nhỏ này. Nó tưởng tôi hiền nó là tới tôi mà quảng cáo dữ này. Cho nên quý vị nhớ, có một cái cô đó cũng bị cổ lâm nạn, bữa đó cũng bị bão lụt nước ngập vậy đó, cũng ngồi trên nóc nhà của mình cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm ơi, Quan Âm chèo thuyền tới cứu con. Quan Âm ơi, Quan Âm bổ réo đủ thứ tăng mô đại từ đại duy cứu khổ cứu nạn. Cũng khấn hết phương này của sợ Quan Âm đứng phương kia khấn chính phương trời mười phương Phật của sợ cũng hướng về hướng này mà lỡ Quan Âm nói phương kia rồi đây mơ cũng khấn mừng. Vậy đó mà một cái chiếc thuyền đi ngang nó bác ơi bác muốn con chở bác ra không, tôi chờ Quan Âm. Đó thì một lát chiếc thuyền khác cũng tới, bác ơi bác cũng muốn con chở bác ra không, tôi chờ Quan Âm. Tại vì bà cụ đó nghĩ sao, cái cô đó nghĩ Quan Âm phải là mặc áo trắng bắt ấn vậy nè, phải không, rồi đi nè hồi tới, phải không, cái bún cái bà lên liền. Nhưng mà thật sự Quan Âm đang xuất hiện đã bao nhiêu lần rồi mà không biết. Quan Âm thật sự có linh mà, đã gửi bao nhiêu. Cuối cùng con đoàn Phật tử tới, đi nghe cái thầy đó nói, bà cụ bà cô có muốn lên thì không, tôi sẽ đưa ra ngoài bờ. Dạ con chờ Quan Âm, nãy giờ mấy thiền tới mà con đi á. Ông thầy nói trời ơi, nãy giờ Quan Âm xuất hiện mấy lần rồi mà bà không đi, bữa nay Quan Âm lần cuối rồi nghe. Giọt lên tàu này. Như vậy thì thưa đại chúng, mình tin Phật phù hộ, Phật đã thật sự có mặt với mình chưa? Có. Phật đó là những người đã nuốt cơn giận mình, những người đã lôi mình ra khỏi cái biển lửa đó để đưa mình lên bò sen ngồi đó. Nhưng mà mình gạt Phật đó ra hết vì mình nghĩ Phật là con sẽ chấm ngay đây, tóc quăng rồi ngồi thiền nó bắt ấn gì đó, mình mới gọi là Phật. Cho nên Phật có nhiếp thọ, thiên có nhiếp thọ. Vậy thì chịu sự tu hành của chúng ta, sở dĩ chúng ta còn tu được tới giờ phút này, mặc dù đã bao nhiêu lần làm cho mình thối tâm nản chí, nhưng tâm Bồ Đề cũng vui sụp rõ ràng là Phật có nhiếp Pháp. Cái thứ ba là gì? Phước nhiếp thọ. Thưa đại chúng, mình sống ở đời, ngay đời hay đạo, mình không có phước, mình không làm được gì hết. Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa muốn đi khắp nơi để mà chia sẻ Phật Pháp. Nếu Pháp Hòa không có cái phước được gặp quý Phật tử dễ thương, sao Pháp Hòa làm được gì? Pháp Hòa tới đây thì cũng phải có người giúp Pháp Hòa chở Hòa đi, lo cho cái chỗ ngủ, lo cho chỗ ăn. Nếu không có sao mà làm được, mặc dù Pháp Hòa có thể làm, nhưng mà phải có người chở chứ. Bây giờ ví dụ bây giờ ở đây mở cái chùa này, nếu không đừng có nghĩ rằng á, tôi có tiền, tôi có tài. Không phải, có tiền có tài mà không có phước cũng được, làm nó không xong. Cho nên nhớ, mình làm việc gì trong đó có một phần phước đó. Ví dụ như con mình học tới nơi tới chốn, dĩ nhiên là tài của nó rồi, nhưng thử thời giờ nó không có cái phước gặp cha mẹ thương biết ủng hộ nó học, làm sao nó học được. Hoặc là mình không có phước gặp đứa con nó chịu học, rồi sao mà nó học hành được. Tiền đóng đây nè, sẵn sàng nuôi nó học mà nó không chịu học. Thành thử nhớ, làm việc gì cũng phải có do cái phước mà. Cha hồi nhỏ và nhớ ông bà mình nói hay lắm, mình được cái gì cái đấy, này là phước của ông bà, phước ông bà. Nói vậy để chi? Mình cũng đang là ông bà của con mình, mình đang thừa hưởng phước ông bà, thì mình nhớ phải tạo phước tiếp để con cháu mình nó được hưởng phước của mình. Mình đang thay thế ông bà mình cho thế hệ sau. Cái thứ hai là gì? Khiêm cung. Đâu phải tôi có tài mà được đâu. Ông bà tôi không cho phước nó, tôi đâu có. Hay lắm. Cho nên ngày xưa ông bà mình nói những cái chuyện đơn giản mà nó thâm sâu. Mà khi nào mình nghiệm ra được cái chỗ đó, thôi, mình thấy tổ tiên ông bà mình học đâu bằng mình. Nhưng mà cái vị tổ tiên, tổ ông bà mình là sống bằng cái gì? Bằng tuệ giác, bằng kinh nghiệm. Là cháu không lành nữa mà. Không mở cho nó đỡ ngọt. Nếu ai có lạnh thì đấy. Dạ, để ai lạnh thì lấy áo lạnh cho.
cho họ nghe.
Cho nên cái phước mà chúng ta cần có, và cái phước này bây giờ mình nhận ra là ồ tôi được như vậy là, ví dụ bây giờ mình đi vượt biên này đó, có tiền đóng tiền đi nè, đóng ghe đi nè, không có phước sao lọt được. Có người nó đi nó gặp nạn hoặc là nó bỏ mình trên biển cả, thấy không, mình cũng có phước lắm, đi thập tử nhất sinh mà, rồi lọt qua tới đây rồi lúc mình chơi với mình không biết một chữ tiếng Anh tiếng U gì hết, mà mình ráp nguyên bản chữ cái lợi rồi mình quơ mình làm đủ kiểu mà cũng được tới vậy, không phước sao được. Rồi bây giờ con cái mình nó lên hết rồi, bắt đầu tới khi mình già bệnh tới nơi, mà già bệnh tới nơi rồi lại được sự chăm sóc thuốc men y tế của đây, không phước sao được. Rồi qua đây tưởng đâu là an toàn, là bánh mì rồi đồ tây rồi đó, mà rốt cuộc giờ đồ mình đầy nó không thiếu gì, không phước sao được. Rồi tưởng đâu qua đây gọt toàn anh Mỹ không, mà rốt cuộc giờ người Việt khắp nơi, chùa Việt khắp nơi, để mỗi cuối tuần đi về mình nghe pháp, không phước sao được. Nhưng mà nếu mình không có đủ cái định tĩnh, cái chánh niệm để nhận ra cái đó là mình hủy phước đó. Cho nên đó, mỗi lần mỗi bạn gặp mấy Phật tử mà ai thối chí nản lòng cũng thôi, con không tới nữa đâu, con giận bà đó, bà giận anh đó rồi đấy, vì một người mà làm đánh rơi nguyên chén phước, có phải không? Không, là nói như vậy để thưa với đại chúng là mình phải có cái tư duy quán chiếu, mặc dù trong cuộc đời này nó có những cái bất an, nhưng mà rồi nó cũng có những cái nó làm cho mình cái gì nó vậy đó, bệnh nào nó có thuốc đó. Quý vị thấy để ý bệnh gì có thuốc đó, mà nếu mà chết là tại vì sao, không chưa có thuốc, chưa có thuốc, chưa hẳn có thuốc, chưa có thuốc, ta đang ngâm cứu. Một phần thành công của ta cũng phải nhờ con chứ. Cho nên mình á, nếu như mình tới giờ phút này mình sống, mình thấy bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, hôm nào mà mình tức ai đó, hoặc mình dằn được cơn giận đó, mình bỏ qua được cho người kia, tự nói với mình bữa nay pháp hộ tôi, chứ không thôi là tôi không phải là Phật pháp, là tà pháp, là vô minh pháp, nó hiển hiện là nó lôi tôi mất. Cho nên lúc nào mình cũng nói vậy nè, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Phật nhiếp thọ, pháp nhiếp thọ, phước đức nhiếp thọ, phước đức nhiếp thọ. Quý vị thấy Đức Phật, nếu Ngài không có phước, Ngài cũng không thể nào có được những người đệ tử giỏi như thời Ngài, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trợ duyên cho Đức Phật trên con đường hoàn Phật. Còn Pháp Hòa nói thật, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ như này, đời sống của người xuất gia đó, ngày nay mình được miếng cơm miếng cháo mình ăn, áo quần mình mặc, giày dép mình mang, Phật cho đó. Nếu không mang cái hình tướng là con Phật, không mặc cái áo này Phật cho, ai mà cúng? Như vậy rõ ràng là Phật cho mình chứ mình có gì. Tại vì mình được mệnh danh là Thích Tử, con ông cụ Thích Ca. Cho nên ngày nay mà mình quý thầy quý tăng đi, còn được Phật tử thương nghĩ mà chăm sóc, là tại vì còn làm con Phật. Có hoài nghe nói với mấy chú tiểu, mấy con bây giờ là chú tiểu thôi, vậy mà đi tới đâu, dạ chào chú, mời chú ngồi, thầy được ly nước con cũng được ly, mà nếu mà con ra đời để tóc lại e nhỏ kia xuống dưới ngồi đó, cứ có cái đấy mà nghĩ vậy để chi, mà thật là như vậy để mình phải biết rằng mình thừa hưởng của Phật. Cho nên người sở dĩ mà ngày nay chúng ta được an lạc như là chúng ta thừa hưởng pháp của Phật. Chứ mình dư sức chửi người ta mà không chừng chửi hơn nữa. Nhưng mà tại sao nhịn được? Thiền nhiên mà hãy giữ được cái lúc đó không có nói là phước nó sao. Rồi đủ phước thì mình nói trời ơi sao trời tôi gặp toàn yêu tinh không à. Không sao, hết yêu tinh mới ra Phật. Nếu mình vừa gặp Phật liền mình đâu biết quý. Quý vị nhớ không? Thầy trò đường tăng mà đi thỉnh kinh mà vừa ra mà gặp Phật liền á thì đâu quý đâu. Phải gặp biết bao nhiêu là ma chứng trở ngại rồi mới tới gặp Phật Tổ Như Lai. Vậy mà trước khi gặp Phật Tổ Như Lai thỉnh kinh đem về còn bị ăn hối lộ. Phải có gì trao đổi. Rồi quý vị thấy ông thỉnh kinh xong rồi đi một chặp rồi cái con rùa đó, nó hỏi, có nhớ là hỏi được tôi mấy câu chuyện quên mất tiêu, lật tóc xuống ước trình gặp là cái nạn cuối cùng đó. Những cái chỗ đó muốn nói với chúng ta cái điều gì? Không phải là mình được cái đó rồi là xong đâu. Ví dụ như này, mình sắp xếp việc nhà làm đủ thứ hết để được đi vô chùa tu là coi như mình khỏe rồi, tới trạm rồi. Nhưng khi trở về đâu phải dễ đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa được làm người tu rồi, nhưng mà bây giờ muốn quay trở lại làm việc thật sự khó hay dễ? Khó. Giống như những cái chứng ngại mà mình lật đó, nếu không đủ phước, không có đủ cái gọi là pháp nhiếp đó, hay là Phật nhiếp đó, mình chìm thuyền chết giữa sông. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là trí nhiếp. Trí nhiếp là gì? Là mình biết được cái căn bệnh của chúng sanh, biết cái căn cơ của mỗi người để chúng ta ứng xử. Mình là một người cha, một người mẹ, mình phải biết căn tánh con. Có đứa nó nóng nảy, có đứa nó hiền lành, có đứa nó chậm chạp, có đứa nó nhanh nhậu. Mỗi đứa mình biết rõ hết căn tánh của nó. Mình tới đứa nào mình nói theo, mình ứng phó theo đổi đứa đó để mình đề quê. Hoặc cũng vậy, Phật biết chúng sanh mỗi căn bệnh thế nào mà cho đúng. Đi làm Phật sự cũng vậy. Mình không biết được căn tánh của chúng sanh thì khó. Quý vị biết có nhiều lúc cái người Tây Phương đó, ở bên bển có hoàn có lớp thiền dạy cho người Tây, người Mỹ mỗi tuần ngày thứ sáu. Có nhiều lúc trước khi đi ra giảng, cái trong đầu mình cũng chuẩn bị một hai việc em chia sẻ. Để bước ra thì nhìn bữa nay toàn là người mới không. Thì trong khi ngồi thiền là Pháp Hòa phải thấy như vậy rồi là Pháp Hòa chuyển hướng. Cái việc chúng ta muốn nói không hợp với những người mới này, đổi đề tài. Mỗi lần bước ra lớp thiền mà thấy người Mỹ mới là bắt đầu phải hướng dẫn cách ngồi. Hướng dẫn cách ngồi rồi làm sao để tay làm sao thở làm sao. Mà nói vậy xong rồi á, cái lát nó phải xin lỗi người cũ. Đó, tôi xin lỗi quý vị là quý vị tiếp tục nghe cái instruction này, nhưng mà tại hôm nay có người mới. Tại sao mình là người cũ nhưng mà mỗi lần nghe là ôn lại. Cũng giống như ngồi đây, có những người chưa biết gì hết, có những người biết rất nhiều, nhưng vẫn những vị biết rất nhiều vị hơn nữa nhưng mà vẫn ngồi đây, thì quý vị đang làm một cái việc là gì? Là trợ bảo hỗ trợ trợ duyên tướng. Tức là quý vị biết hết rồi, nhưng mà tội nghiệp không tới, không có ai, tôi kệ ngồi chấm vui. Đó là trợ duyên chúng, nghe pháp có bốn chúng nè. Còn mình nói mà đúng cái cơ, người nói đó là đương cơ chúng. Cho nên á, mình trí nhiếp nghĩa là mình vận dụng cái tuệ giác, cái trí tuệ của mình để làm sao mình có thể thích ứng phù hợp với tất cả những vị ở trong đó, mỗi người mỗi căn cơ. Có một ví dụ vậy nè, quý vị đi ra vườn, quý vị tưới cây, có những cây nó không cần nước nhiều, tưới chút chút thôi, tại vì nếu mình tưới nó bằng với cái lượng nước của những cây kia là nó uống nước nó chết. Mình tưới cây là biết cây nào để mình tưới. Hoặc là có những loại cây nó không chịu nắng nhiều, mình phải dời nó khi nó quá nắng. Và những loại cây nó cần nắng, thấy không? Mình trồng cây mình cũng phải biết được cái hấp thụ của mỗi cây để mình có thể đưa ra nuôi dưỡng nó. Mỗi lần mình nấu ăn cho con mình, bữa ăn nào mình cũng biết rằng phải nấu những món gì mà con mình ăn được mình mới nấu chứ. Nấu ăn được mình nấu chi? Mà thậm chí bữa nay mình nấu món canh khổ qua cho ông xã mình hay là cho mẹ mình, nhìn biết là con mình nấu ăn món này hay là đi nấu món khác gì đó, mà miễn sao trong bữa ăn đó make sure là ai cũng sẽ được ăn những cái món ăn trong bữa ăn đó. Nếu không làm sao mà mình gọi là nội trợ giỏi được. Cho nên người nấu ăn tội nghiệp lắm. Mỗi một lần nấu ăn là phải biết rằng mình nấu cái này ra là cả mọi người trong nhà mình ai cũng có thể ăn. Có nhiều khi có những món họ rất thích nhưng mà người nhà không ai thích, họ sẵn sàng không nấu, hy sinh cho mình phần mình để cho cả nhà được. Đó là trí nhiếp. Nếu mình chỉ sống bề lo cho mình thôi, thiếu cái đức hy sinh thì làm sao gọi là trí nhiếp được. Mà nếu mà con cái và những người nhà và lên nông thôn mà thấy rằng có những món mình thích do vợ nấu, do mẹ nấu, do ba mình nấu, phải biết rằng mình đang được cái phước nhiếp. Và nếu mà lỡ cái món đó mình rất thích mà bữa nay nấu dở ẹt mà mình vẫn ăn ngon lành, đó là gì? Đó là trí nhiếp, hay là nói cách khác là pháp, hay là y nhiếp. Tại vì biết rằng hôm nay mẹ lỡ tay chứ không phải mẹ thường nấu như vậy. Cô còn kể là chúng nghe là có một cái bữa nọ đó, là cô vợ nướng hai cái lát bánh mì còn nó cháy đen, mà cô không có để ý cũng đem ra để ở đây. Ông chồng lại ngồi quẹt ngồi nè. Đứa con nó nói: má giúp con nát đi, cái nhạc bán cái gì. Nói: con à, mẹ con lu bu lắm. Rồi ba nói bụng, mẹ lo nướng bánh mì, rồi mẹ lo nhiều việc nữa, mẹ lỡ tay. Bây giờ mà mẹ vừa bưng ra, ba vứt hai bánh mì, đau lòng mẹ lắm. Con kệ ba ngồi là ăn, chút xíu ba kiếm cái khác. Quý vị thấy người nói được cái đó là gì? Pháp nhiếp, thiên nhiếp. Và mình phải thấy xa nữa là mình vẫn còn hạnh phúc là vợ mình quan tâm nướng bánh mì cho mình ăn, đó là phước nhiếp. Mà nếu mà mình dục cái miếng bánh mì đó một cách gọi là không có tiếc thương đó, hay là thậm chí nói mình làm ăn như vậy mà cũng làm ăn, thì mình không phải là người biết vận dụng cái trí để mình tùy căn cơ, tùy lúc, tùy việc mình nói, đó là không phải trí. Mà làm sao có được cái đó? Do cái đứa nhỏ đó, nếu mà không có ba nó lỡ lên nó cự mẹ lên, hay là nó nói nặng lên, ba nó nói cầu xuống nè, ông đó là Phật của nó, cho nên ông ba nó là Phật nhiếp. Trong một cái gia đình hai gia đình đó, cái ông chồng á gây lộn với bà vợ trước giờ rồi. Rồi ông xách cái áo ông đi ngang. Ông đi ngang thì ông đang lang thang thì ông mới nhìn vô cái gia đình đó thì thấy rằng á đứa con với một cái gia đình là vợ rồi mẹ chồng rồi chồng. Bà vợ với tay lầm lấy cái chén mà rớt chén mẹ. Thì bà vợ mới nói trời em xin lỗi cả nhà, em hậu đậu quá, không để ý, làm rớt chén mẹ. Bà má chồng nói lỗi của mẹ, tại mẹ để nó meo quá. Mẹ má chồng xin lỗi rồi vợ xin lỗi. Thì cái đứa con nó nói thôi, con mời cả nhà tới cơm, giờ cả nhà ai cũng nhận lỗi. Chứ nếu mà đổ thừa, nếu mà cô dâu lấy cái chén làm để là ai để cái chén vô ý vô tư mà bà tưởng đâu là con bà. Ô rốt cuộc ra bà má chồng, thì bà má chồng lại buồn, nói khổ, vân vân. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta dù là đời hay là đạo, nếu chúng ta thiếu được một cái năng lực nào đó, chúng ta một mình không làm được đâu. Cho nên mình có bốn nhiếp ha: Phật nhiếp, Thiên nhiếp, Phước nhiếp, Trí nhiếp. Hay nói cách khác đi, Phật độ, Pháp độ, Phước độ, Trí độ. Độ là bảo hộ cho mình. Mình mà không có pháp hộ là mình nói lung tung, làm nhiều người buồn khổ. Mình mà không có trí độ là mình sẽ không biết lúc nào nên nói và lúc nào nên nói. Mà thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có được Phật độ, Pháp độ và Phước độ bên mình, cái tâm mình cống cao, dễ cống cao, dễ ngạo. Cho nên thôi bây giờ cứ ai nói gì là dạ không có đâu, tại em có, em còn được chút phước, nhờ mọi người mọi việc mới thành tựu. Mà thật tình là như vậy, chứ không phải là chúng ta nói mà một ý kiến. Quý vị để ý coi trong cuộc đời này cái gì một mình làm được không? Nếu không có được những cái điều kiện khác, những cái năng lực bảo hộ khác. Bây giờ ngày nay Pháp Hòa còn đi tới đi lui nói được rồi. Pháp Hòa thấy Pháp Hòa, ví dụ bây giờ Pháp Hòa không có phước gì sức khỏe, sao đi? Rồi Pháp Hòa không có được cái sự thâm nhập Phật Pháp, sao nói? Rồi nói trên trời dưới biển không hiểu gì hết thì cũng vậy thôi, phải không? Cho nên rõ ràng mình có phước, có trí, có pháp. Mình làm mẹ cũng vậy, mình làm mẹ mà mình nói con mình nghe lời, mình sẽ biết đó là phước của mình. Đó là cũng nhờ mình vận dụng cái trí tuệ, mình biết linh động dạy dỗ đứa con. Đừng có bao giờ mình nghĩ là con mình lúc nào nó cũng phải nghe lời. Nó nghe mình năm việc, lâu lâu quý vị phải nghe nó một việc, để nó cảm thấy là lúc nào cũng có cái sự trao đổi với nhau. Đó là cái nghệ thuật dạy con đó. Nó xin đi tới nhà bạn chơi, năm lần nó xin, mình có thể không cho ba lần hay là bốn lần, nhưng mà phải có một lần mình chọn, để nó không thấy rằng nó bị chèn ép. Và khi nó như vậy ngoài, nó nuôi một ý nghĩ, 18 tuổi nó sẽ đi. Vì nó biết rằng nó đủ tuổi để nó quyết định thì nó không cần nghe mình nữa. Đó là tại vì lúc mình nuôi dưỡng nó, mình không có dụng cái gì, cái phước của mình đang có là con nó đang nghe lời. Mình không dụng cái trí mình đang có là mình phải nói sao. Mình không có dụng pháp là mình biết lúc nào mình có thể nói. Cho nên rồi nó buồn. Cho quý vị thấy không? Có nhiều ví dụ bây giờ có bà nói thầy trụ trì đi, mà thầy trụ trì cũng không có vận dụng được cái này, thầy trụ trì cũng dễ mất member. Đâu phải lúc nào mình cũng lấy cái nhãn trụ trì hay là những cái lời nói nặng đối với Phật tử. Có nhiều người ta nghe ta cảm thông được. Đây có bà nói rất là nhiều liên hệ trong cuộc sống. Nói như vậy rồi để thưa đại chúng là trong Phật Pháp không có cái gì cao xa. Phật Pháp là hướng dẫn cho con người ngay trong cuộc sống này. Và con người còn gặp những cái gì thì Phật Pháp sẽ hướng dẫn cái đó để con người có cách ứng phó, tiếp nhận, chuyển hóa, thương yêu, ôm ấp, chở che. Ví dụ con người mình còn Phật đâu có nói mình, Phật đâu có biểu mình đừng tham, Phật không có biểu mình đừng muốn. Nhưng mà Phật nói là muốn cái gì mình cần. Cái gì mình cần ấy, chứ còn cái gì mình thích là hơn quý vị. Tại sao? Cái thích của nó ở mãi với mình không? Nó thay đổi. Cho nên lấy cái mình cần hơn là cái mình thích. Tại vì mình không bao giờ thích một cái gì mãi mãi đâu. Đừng nói ai xa xa lạ, người yêu đó. Giờ nhìn biết liền. Nhìn biết. Hồi sao chưa nói đâu đó. Vậy thì cái thương, cái yêu, cái thích của mình nó có phải cho mình rồi đó. Từ nó nói nhiều vật chất. Nhưng mà rồi cũng có nhiều khi tại con người hay cãi lại xin mới ghét. Chứ này mọi người cuối cùng nghe cho mình thương. Chứ Đức Phật vẫn biết chúng ta là chúng sanh đang sống trong cõi dục. Dục nghĩa là muốn. Nhưng mà cái muốn của chúng ta nó nhiều thứ lắm và không có cấm. Bởi vì ví dụ như đói bụng muốn ăn, khát nước muốn uống, buồn ngủ muốn đi ngủ, thấy áo đẹp thích màu thích mặc, thì cái chuyện nó bình thường thôi. Nó mình cái con người muốn mà. Nhưng mà đừng muốn cái gì mà nó vượt khỏi cái khả năng của mình, hay là muốn cái gì mà nó dư giả ra, thì bắt đầu nó không phải là muốn nữa mà nó là tham. Cho nên để chữ tham muốn. Còn muốn không là chuyện bình thường. Cho nên cái tham nó mới là mình khổ. Chứ cái muốn bình thường nó không phải mình khổ. Rồi thì tối hôm nay con và muốn thưa với đại chúng một cái việc để chúng ta quán chiếu. Thứ nhất là để cho tâm mình giữ được sự kiên cung. Thứ hai là mình phải biết ứng dụng Phật Pháp. Và mình phải biết nhìn ra rằng mình nói là Phật độ, Pháp độ, độ ở đâu, độ đang sao. Để mà chia sẻ vậy để chúng thấy một lần mà quý vị qua được một cơn giận, cơn phiền là tự nói với mình hôm nay Pháp độ. Một người là xuất hiện đưa mình ra khỏi cái chỗ phiền não đó là Phật độ. Bây giờ nghe Pháp nhiều quá rồi, nghe rất nhiều, nhưng mà rồi bây giờ làm sao ứng dụng cái Pháp đó để biến cái Pháp đó thành trí độ, vận dụng trí. Và tất cả những gì chúng ta được gặp trong đời này, thành tựu được đời này, nếu không có phước không thể. Quý vị thấy con mèo con chó này nó có phước không? Đó. Mặc dù nó cũng mang thân xuất sinh như tất cả con chó khác, con mèo khác, mà tại sao chó mèo xứ này đời sống nó khác hơn chó mèo của xứ khác, xứ nhất là những xứ nghèo. Con chó đó nó có phước. Nhưng mình nuôi con chó đó, mình phải biết làm sao độ nó. Chứ đừng chỉ thương nó mà không giúp đỡ cho nó chuyển nghiệp. Đời này con làm xuất sinh làm chó do đời trước tạo những cái duyên không lành, nhưng con được phước, con ở đây được ăn sung mặc sướng. Bây giờ được cái phước nữa là được sanh trong những gia đình biết đạo đức. Nhớ nha, đừng hung dữ để đời sau khó khăn. Khai thị cho nó, khai hóa cho nó, đó là mình vận dụng trí để cái phước nó trọn. Nó không phải chỉ hưởng vật chất không, mà nó hưởng luôn được cả sự giáo hóa. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ có một cái phước ăn mặc không á, đừng có ham cái đó. vì cái đó là phước thủ lậu có ngày mà hết. Phải có một cái phước là lúc nào cũng nghe điều thánh thiện, đó là phước vô lậu. Phước thủ lậu là quanh đêm nó hết, một ngày nào đó, bởi vì phước đó nó linh lịch. Còn cái phước vô lậu là cái tuệ giác không. Cho nên ngày nào mà mình biết rằng á, Phật dạy nè, nếu mình đến nơi nào chỉ cho mình ăn mặc mà không cho mình giáo pháp, không nên ở. Nếu mình đến chỗ nào mà chỉ cho mình giáo pháp mà không cho mình ăn, nên ở. Nếu mình đến chỗ nào không cho mình giáo pháp cũng không cho mình ăn, đi. Còn nếu mình đến chỗ nào cho mình ăn, cho mình giáo pháp, ngu gì không ở. Phật nói đúng không? Nếu mà chỉ cho, bây giờ Phật mà nói đơn giản thôi. Con muốn iPhone cho iPhone, con muốn iPad cho iPad, con muốn cái gì cho cái máy mà không bao giờ dạy nó được một câu một chữ nào hết. Đứa con nó sẽ hư hay nó sẽ dở? Chắc chắn là nó sẽ hư thì không biết, nhưng mà nó sống rất dở. Nó sống rất dở là vì nó chỉ biết đòi, hỏi mà không bao giờ biết tiếng gì. Còn ví dụ như bây giờ mình cho nó cái iPhone, nhưng mà nó còn nhớ nha, cái iPhone này là để sử dụng emergency, khi quan trọng khi thật. Và cứ con có iPhone để con gọi cho mẹ khi con đang ở đâu, hoặc mẹ gọi cho con bắt phone để mẹ yên tâm là con ở đâu. Mình mới dạy nó, mình mới giáo nó, thì nó mới hiểu cái gì. Con bà cho mấy chú tiểu á, enjoy. Ví dụ lâu lâu mấy chú xin đi mua bubble tea, pure tea của Đài Loan á, một ly 6 đồng chứ hết đó. Một lần đi như vậy là tốn cả 100 đồng. Không sao, về có bà nói thích không con? Dạ ngon lắm. Một ly này 6 đồng, con uống trong 5-6 phút. Mấy bác Phật tử ở chùa phải công xương uống 6 dĩa bò bía bán được 6 đồng. Nó phải thấy cái công của người làm cực khổ để nó enjoy chứ. Nếu mình không đem cái công cực khổ thì nó chỉ thấy được cái mặt enjoy mà nó quên ơn của người khác, không được. Cho hưởng nhưng mà phải chỉ. Thầy Đức Tạng vừa rồi đi Úc với ông bà 3 tuần lễ. Thầy lên máy bay ngày cuối về, Phật tử tặng con teddy bear, tặng này tặng kia. Bao bà mới nói, kỳ này con đi con học được cái gì? Thầy mới nói, con học được ở thầy cái thân giáo. Một ngày thầy nói pháp 4 chỗ, một lần 2 tiếng, mà nói 4 chùa. Đó mà không ăn không uống. Có uống chút. Nhưng mà không có gì. Chẳng những như vậy mà tới chỗ nào thầy sẵn sàng thầy đứng chụp hình riết đến khi nào ta không muốn chụp cái này. Chẳng những như vậy, quý vị biết về tới cái chỗ của mình ở đó, Phật tử ngồi một nhà chờ. Đi giảng từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm mới về tới nhà. Phật tử ngồi chờ tiếp tới 1, 2 giờ sáng. Rồi đi vô phòng, tắm rửa rồi vô phòng bắt đầu phải tư duy ngày mai mình nói gì nữa. Suốt 3 tuần lễ đi Úc, một ngày ngủ chừng 2 đến 3 tuần. Phật độ không bệnh. Thì có bà nói như vậy đó. Thầy mới nói là con đi với thầy con học được cái thân giác. Nhưng mà khi mà thấy được hòa cáp tình thương của Phật tử rồi, con thấy không? Mình tu mới được người ta thương thôi. Mình không tu mới thương. Cho nên Pháp Hòa phải chỉ cái hạnh phúc của người tu. cái hạnh phúc của người luôn. Mình không tu thì làm gì có được cái này. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa cứ quán thương Phật. Ngày nay nói ra ngoài trời, mình ăn ké của Phật, ăn ké của Phật. Phật cho mình hết, mình chỉ cần là cạo cái đầu, mặc cái áo là con Phật. Còn tu không chưa biết à. Nhưng mà người ta thương cái hình tướng đó là ủng hộ. Cho nên á, trong khi mình có phước, phải vận dụng cái trí để quán soi phước này từ đâu có, để rồi chúng ta tiếp tục tạo phước và bồi trí. Cái bài quán nguyện khi ăn là quý vị nên chép, nên ghi và nên đọc trước mỗi bữa ăn. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Xin ăn trong chánh niệm, với lòng biết ơn và nguyện tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tham sân si và tật ăn uống không có chừng mực. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân tình huynh đệ, để hộ đạo giúp đời, hay là để thực hiện chí nguyện độ sanh của mình, mà con thọ nhận thức ăn này. Đó là năm cái lời dịch từ cái bản tiếng Hán. Tại vì bản tiếng Hán nó cô động đó. Nhất kế công đa thiểu lượng mỹ lai tứ. Một, hãy so coi nhiều ít cái công phu người ta đem tới. Ví dụ bây giờ chiều nay không biết có ăn không ha. Ví dụ lát nữa nghe pháp xong cầm chén cháo ăn. Nếu mà mình ăn mà mình quán chiếu là mình sẽ thấy rằng công phu dữ lắm. Có nhiều khi ta nấu ở nhà ta bưng lên. Có nhiều khi ta vô đây thật sớm để ta chặt gọt ta nấu. Mình chỉ có cái ăn thôi. Lạc chát. Lạc chát. Đâu dở ẹt cũng nấu. Sao mình không nghĩ tới nhất kế công đa thiểu? Một là phải coi, phải đếm cái công của người nấu nhiều ít ở đâu đem tới cho mình đấy. Nhất kế công đa thiểu, đa thiểu, đa là nhiều, thiểu ít, đa thiểu lượng mỹ lai tứ của người ta đem tới cho mình đấy. Nhì, hỗn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Xem cái đức hạnh của mình nó khuyết hay là nó đủ để nhận cái của này. Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Hãy phòng ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là tội lỗi. Con người mình sở dĩ gây nên nhiều tội lỗi. Ví dụ như tham danh là muốn lấn người ta xuống ghế. Ví dụ như là mình tham lợi là giành khách. Ví dụ vậy. Ví dụ mình tham tiền là mình phải ăn cắp. Mình phải lén lút mình giấu. Tam phòng tâm liên quá, tham đẳng vi tâm. Lúc mình xếp hàng mình ăn món nào mà ngon mình rất nhiều chứ không nghe ai ở sao. Nhưng mà hãy mà để vô chén rồi nhớ lại, thôi thôi ở sao còn nhiều lắm, gấp trả lại mình. Không sao hết, phục tiện ngay cho nó. Tứ, tránh sự lương dược vị liệu hình không. Ăn uống này chẳng qua là một món thuốc để trị bệnh khô đét của cái thân này thôi, chứ có cái gì đâu. Nó ngon đó, nhưng mà vừa qua khỏi cuốn họng là thành cái không biết. Nó thơm đó, vừa qua khỏi cuốn họng chịu không. Tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô để trị cái bệnh cái thân khô này. Ngủ vị thành đạo nghiệp phương thọ tự tịch. Thứ năm, chỉ vì muốn thành tựu cái đường tu tập mà nhận thức an, không ăn thì nó chết, ăn không đủ thì nó lớn. Cho nên ăn đủ để nó khỏi chết và khỏi lớn. Nhưng mà ít khi nào mình ăn vậy lắm. Cho nên ăn mà năm chứ không. Có những ngôi chùa ở chỗ trang đường nó để một cái câu đối: tam quán nhược minh kim dị hóa. Nếu mà mình hiểu được tam tâm đó, tam tâm vị liễu thủy năng tiêu, ngũ quán nhược minh kim dị hóa, nếu mình quán đủ năm cái này một cách chân thành, lỡ có nuốt cây kim đó, cây kim cũng có thể tiêu hóa. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa, bên này nói lại: tam tâm vị liễu thủy năng tiêu. Nếu không thấu được ba tâm, uống nước cũng không tiêu nữa, chứ đừng nói ăn. Thế thì mình biết rằng mỗi lần cầm lên ăn, đừng nghĩ ngon dở, chắc con phước quá, bữa nay đi chùa nghe pháp mà còn được ăn. Nghĩ vậy đi. Rồi ví dụ như người ta cho mình miếng bánh miếng kẹo gì, trời ơi, dở về một bên cho, chắc dư với đó mình á, không có giờ nhận cái dễ nữa của ta. Còn nghĩ khác nha, có phước quá, được người ta nghĩ tới ta cho miếng bánh, ta không nghĩ tới mình, ta cho người khác. Có nhiều khi ta nói vậy nè: ăn cái gì, không ăn lát bổ cũng vậy đó. Nghe đau hết. Nhưng mà ta thiệt tình, sao ta nói chẳng cái thiệt tình đó là. Mà nếu ví dụ ta lỡ mà ta cố tình ta nói vậy đi, nhưng mà có pháp nhiếp, ta ra, không có sao, con chết. Cho nên mình mà sống trong sự nhiếp thọ của Phật, của pháp, của phước, của trí rồi, sống bình an lắm. Cái chuyện mà người ta không thích mình, ta nói những câu khó nghe sẽ có. Những cái việc mà người ta nghĩ oan nghĩ xấu cho mình sẽ có, nếu không nó là phải có. Hồi đó có một ông thầy đệ tử đi đường bị ta bắt vô điều tra, nghi nó ăn cắp. Đi về chùa để than với thầy, nghĩ là thầy nó tu mình, đệ tử mình nó tu nghiêm mật quá mà bị nghi tội nghiệp. Để xong nó leo lên con leo nằm thì đánh thêm chặt. Đánh xong hỏi sao thầy đánh con? Thầy đánh cái bộ gió của con. Tại sao giữa biển trời mênh mông ta nghi ai cắp nghi con? Vậy là cái bộ gió con có vấn đề. Cho nên đại chúng là cái Pháp Hòa chỉ muốn nói là không có cái gì qua Phật Pháp. Mình có Phật Pháp giải quyết được các pháp. Có một bà Mỹ vừa rồi lên than khóc ở trên chùa này. Bà nói chuyện đời thôi. Bà nói tại sao người ta đối xử với tôi như thế này thế kia nhé. Nói xong cho bà thấy, bà có thấy chùa của tôi có mấy cái nấc than ở cửa vô không? Ở xứ này là xứ mùa đông, tôi không muốn người ta mang giày lên chánh điện. Tôi in một cái bảng rất là to để trên 8 nấc than. Tôi in tiếng Việt, xin đừng để giày dép ở đây. Tôi sợ người ta không hiểu tiếng Việt, tôi ghi tiếng Anh: please do not leave your shoes here. Tôi sợ người ta không biết đọc, tôi vẽ nguyên chiếc giày. Tôi vẽ nguyên chiếc giày có cái dấu chéo để cho người không biết đọc cũng biết là do not leave shoes here. Vậy mà tuần nào tôi cũng tuyên muốn chết tôi. Đâu phải mình để mà người ta nghe. Và tôi nói thiệt như là đi, bây giờ mùa hè nè, người ta không để giày lên đây, hoặc có để mà không dơ. Dù không ai để giày, chẳng lẽ tôi không quét bụi sao? Cuộc đời này không xình cũng bụi.
in this life. In this daily life, if we have no dirt, then we will have some dust. Không sình cũng bụi. Bây giờ không ai làm dơ nhà mình, không lẽ không bao giờ mình quét nhà, không lẽ không bao giờ mình lau chùi. Thế thì cái lau chùi là cái chuyện của mình. Còn chuyện người ta có để dày để chết gì không là chuyện của người ta. Nếu người ý thức không bao giờ để, người không ý thức không để đánh họ. Và đánh họ vô tù hỏi tại sao đó, ông thầy chùa đánh Phật tử tại để dạy ẩu. Nghe không được. Nghe không được. Gây lộn với nhau hỏi tại sao gây. Và ăn hả? Nghe không được. Cho nên thưa đại chúng, cuộc đời không sinh cũng buồn. Cái quan trọng là chúng ta ngày nào cũng cầm khăn lau, lau bụi, chùi xịt. Sống được vậy là sống với từ tâm. Sống được vậy là sống với tâm từ. Mà chưa được thì từ từ có tâm. Thêm chữ nữa. Nhưng mà rồi từ từ cũng sẽ nếu mình chịu làm. Cho nên Pháp Hòa nói với bà, Pháp Hòa hay nói với các thầy nhỏ luôn, chỉ cần chúng ta có Phật Pháp, các Pháp thế gian này chúng ta điều định được. Phật Pháp hóa giải muôn pháp. Phật Pháp là cái master key, có thể mở tất cả ổ khóa rắc rối của cuộc đời. Xin chúc đại chúng nhận cái sâu chìa khóa master key đó. Em về sống chơi. Thật sự hơi thời này toàn là chơi, ăn chơi, uống chơi, ngủ chơi, đi chơi, làm chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi, học hết thì chết chơi. Xin chúc đại chúng an lạc. Bây giờ là Phật, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được duyên lành gặp nhau ở đây tại đạo tràng Từ Tâm, thành phố Pháp Cô Ma này để có buổi nói chuyện Phật Pháp. Nếu trong thời gian chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và đồng thời cũng xin cảm ơn thành tổ chức đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp nhau. Và đặc biệt nữa là cảm ơn tất cả quý Phật tử. Đêm nay là đêm cuối cùng. Và những ngày đêm nay đêm cuối cùng gặp nhau thì Pháp Hòa sẽ không gặp lại quý vị đến khi một cái duyên khác. Thì dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người đã không. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương trong suốt 3 ngày qua. Và mong rằng tất cả những cái tình thương này chúng ta sẽ nuôi dưỡng tiếp tục, để cho cái đạo tình mỗi ngày mỗi thêm lớn. Và chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của nhau, để chúng ta cùng trưởng thành trong giáo pháp của Phật. Xin chúc đại chúng an vui. Chuyên với Phật, khi thấy tượng Phật con đều thỉnh về nhà và để vào những nơi trang nghiêm. Một số người nói con thỉnh nhiều như vậy là trưng bày thì không nên, vậy con phải làm sao? Thì on sale. Thưa đại chúng, không có lỗi gì hết. Ví dụ, tại sao mình có thể mua bao nhiêu cái tượng con mèo, con chó hay cái hình bông, hình hoa mình treo đầy nhà? Nó cũng đâu nhắc nhở mình gì. Còn nếu mình để hình Phật, hình Bồ Tát, nhưng mà ở đây nói rõ là để vào những nơi trang nghiêm. Thờ Phật có hai cách: thờ phượng hay là thờ học. Thờ phượng là nhang đèn bông trái. Còn nếu mình thờ học là mình để Phật để mình nhìn
ngắm, học hành, quán chiếu. Bàn thờ chính đã có một bàn, còn tất cả xung quanh mình để Phật, để Bồ Tát. Ví dụ bây giờ nói trong nhà để gì đó, trưng bày, quý vị thấy chùa không? Để Phật đầy sân hết, nhiều khi chim chóc nó đậu lên đó, rồi nó cúng dường mấy cái thứ đó, Phật cũng chịu thôi. Thật sự ra trừ khi nào mình đem về không có chỗ để, mình để trên tủ lạnh, để trong đầu mai thu hê, hay để trong những cái closet mình mang quần mang áo thì không nên. Còn nếu nhà mình á, ví dụ cái góc đó để được tượng Quan Âm, chỗ này để được tượng Di Lặc, mình cứ để mà như một hình thức thờ nhưng mà không nhan đẹp. Và tất cả hình Phật Bồ Tát có công năng giúp cho tâm mình nhẹ nhàng. Ai thì mình đem cái hình ảnh gì không cần thiết. Thường thường chúng sanh mình đã nhìn tướng là sanh tâm, phải không? Ví dụ như là mình nhìn cái hình gì đó, cái mình khởi cái tâm cái hình đó là cái gì, nhiều khi nó tác ý không hay. Còn nếu mình nhìn hình Phật, Phật Thích Ca, đây Phật Di Lặc Quan Hỷ, Đức Quan Âm Từ Bi, Đức Văn Thù Sư Lợi Trí Tuệ, Đức Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thì mình nhìn hình Phật Bồ Tát. Hoặc là mình treo những cái câu thiền ngữ, ví dụ như đây treo một vòng này: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Nhưng mà diễn đạt hai chữ từ bi bằng một cái câu nói như này trong một bài tâm nguyện, cho nên không có gì tội hết. Nếu mình đem về mình để cái chỗ không thấy người biết rồi dơ bẩn thì khác, còn đây để trang nghiêm mà, không? Hoặc là ví dụ cái chỗ nào đó mình biết là con cháu nó hay nằm nghiêng nằm ngửa rồi thầy chia cái nợ thì thôi tránh rồi. Còn ở trong chùa thì tránh điện là bạn Phật, còn thỉnh Phật về để thầy thân đầy chùa để cho người ta đi ngang nó sống sống kính tục kính ngưỡng cũng tốt, cho nên không sao hết. Vậy được rồi ha. Rồi thôi rồi được. Thank you.